Bản Việt ngữ Đài Thanh Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa các dân tộc năm 2020. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Roma. Giáo phận Roma hành hương lộ đức lần đầu tiên sau đại dịch. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 này, Giáo phận Roma sẽ tiến hành cuộc hành hương đầu tiên tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức Bền Pháp từ khi có đại dịch COVID-19, do Đức Hồng Y giám quản giáo phận Angelo De Donatis hướng dẫn. Đây là cuộc hành hương thường niên, nhưng năm nay có một ý nghĩa đặc biệt. Thông cáo của giáo phận Roma cho biết, đây là một hành trình tạ ơn và phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã đồng hành và soi sáng kinh nguyện của giáo phận từ đầu cuộc phong tỏa vì đại dịch, với các buổi lễ cử hành hàng ngày tại Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Đây cũng là một cuộc hành hương mới mẻ, xét vì nhiều người khó đích thân tham dự, nên phần lớn chương trình hành hương sẽ được trực tiếp truyền đi qua đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia và một số đài khác, kể cả qua Facebook, với các thánh lễ, chầu mình thánh, chứng từ, kinh mân côi, để các tín hữu ở nhà cũng có thể tham phần. Cha Walter Insero, giám đốc văn phòng truyền thông của giáo phận Roma, nói rằng, khi đi hành hương, không bao giờ chúng ta cầu nguyện một mình cho bản thân. Thông truyền và kể lại một số hoạt động trên truyền hình và mạng xã hội sẽ là một cách thức để cảm thấy mạnh mẽ hơn mình thuộc về cộng đoàn giáo phận, đang họp nhau như dân Chúa trong kinh nguyện. Tin giáo hội tại Zimbabwe. Sứ thần tòa thánh tại Zimbabwe gặp chính phủ. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paolo Rudelli, sứ thần tòa thánh tại Zimbabwe, đã gặp ngoại trưởng nước này là ông Sibu Siso Moyo, sau khi bộ trưởng thông tin nước này đã mạnh mẽ tấn công Đức Tổng giám mục chủ tịch Hội đồng giám mục Zimbabwe vì lá thư phê bình cuộc đàn áp của chính phủ và các tệ nạn khác, nhất là những vụ trà đạp nhân quyền. Tương quan giữa giáo hội công giáo và nhà nước Zimbabwe đang ở trong tình trạng căng thẳng. Bà Bộ trưởng Thông tin Monica Musvangwa đã mô tả Đức Tổng giám mục chủ tịch Robert Novu là một giám mục sai lầm và gian ác vì đã ký tên và công bố thư của Hội đồng giám mục Zimbabwe hôm 14 tháng 8 vừa qua. Chúa Nhật 16 tháng 8, Đức Sứ thần Tòa Thánh Rudelli đã đến viếng thăm Đức Cha Novu tại Tòa Tổng Giám mục ở thủ đô Harare để bày tỏ tình liên đới với các giám mục Zimbabwe. Hôm 19 tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp của Zimbabwe, ông Zizambi, đã gọi lá thư mục vụ của các giám mục nước này là một sự lăng mạ chống Tổng thống Emmerson Mnangagwa và không xứng đáng với một tổ chức như giáo hội công giáo. Ông cũng nói rằng, chính phủ buộc lòng phải liên hệ với Vatican để xem lá thư của các giám mục Zimbabwe có phản ánh thái độ chính thức của tòa thánh đối với chính phủ Zimbabwe hay chỉ là những ý kiến riêng của các cá nhân liên hệ. Không có thông cáo chính thức nào của tòa thánh về vấn đề này, nhưng Liên hội đồng giám mục miền Nam Phi Châu gọi tắt là INVISA gồm Nam Phi, Botswana, Lesotho, Angola, Namibia, Zimbabwe, Sao Tome và Principe đã ra tuyên ngôn hôm 20 tháng 8 vừa qua hoàn toàn ủng hộ thư mục vụ của các giám mục Zimbabwe, đồng thời nói rằng chúng tôi rất lấy làm tiếc và thất vọng vì câu trả lời của chính phủ Zimbabwe, thay vì giải quyết nội dung của lá thư thì lại tìm cách tấn công các anh em giám mục của chúng tôi tại Zimbabwe. Rất tiếc là câu trả lời của chính phủ nước này chọn lựa vài câu của Đức Giáo Hoàng Francisco để tấn công các giám mục Zimbabwe. Zimbabwe đang ở trong tình trạng thê thảm. tỷ lệ lạm phát lên tới hơn 800%. 14 triệu 400 ngàn dân cư nước này phải chịu tình trạng thất nghiệp rất cao, thiếu lương thực và thuốc men, thiếu các phương tiện để chống lại đại dịch COVID-19. Năm 2017, Tổng thống Robert Mugabe buộc lòng phải từ chức sau 37 năm cai trị Zimbabwe. Ông Emmerson Mnangagwa, nguyên là phó tổng thống của Mugabe, lên làm tổng thống, và tình trạng đất nước càng lún sâu trong thảm trạng kinh tế, xã hội và chính trị. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Tín hữu Công giáo ở Bắc Hoa Lục bị cấm cảng. Hàng trăm tín hữu Công giáo thầm lặng tại miền Bắc Trung Quốc bị nhà cầm quyền địa phương cấm cảng, không cho tham dự lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Và theo hãng tin UCAN, đây là ví dụ mới nhất về cuộc đàn áp của nhà nước đối với các tín hữu Kitô viện cớ đại dịch COVID-19. Trong bản tin truyền đi hôm 20 tháng 8 vừa qua, hãng tin UCAN cho biết, mặc dù hầu hết các nơi công cộng, kể cả các rạp cine được mở cửa, nhưng các thánh đường còn bị đóng tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vốn được các tín hữu Công giáo Trung Hoa cử hành như lễ trọng bó buộc, nhưng năm nay phần lớn các thánh đường Công giáo của các cộng đoàn Hồng trú ở tỉnh Thẩm Dương, Liêu Ninh ở miền Bắc Trung Quốc bị đóng cửa. Nhà nước lấy cớ là để tránh các cuộc tụ họp đông đảo làm lan lây virus corona. Có một ít thánh đường được mở cửa, nhưng công an gia tăng kiểm soát để hạn chế số tín hữu đến dự lễ. Dầu vậy, các linh mục hầm trú đã cử hành thánh lễ trong các nhóm nhỏ tại tư gia, giúp các tín hữu tham dự lễ buộc. Bà Teresa Giả cho biết, mẹ của bà đã dự lễ tối ngày 14 tháng 8 tại nhà của một giáo dân. Linh mục cử hành thánh lễ tại nhiều nơi, mỗi nơi khoảng 10 người. Tình trạng tại tỉnh Thẩm Dương khá hơn, vì không có cuộc xung đột giữa giáo hội hầm trú và giáo hội công khai. Hãng UCAN cũng trích thuật lời kể của ông Doan Lý, một tín hữu hầm trú ở tỉnh An Huy, miền Bắc Hoa Lục, cho biết nhà nước đóng cửa nhiều nhà thờ Công giáo hầm trú, viện cớ là để tránh đại dịch, nhưng vẫn cho các thánh đường công khai được cử hành thánh lễ. Vì thế, ông phải đi dự lễ tại các nhà thờ ấy. Ông Jacobe Trương, chủ tịch hội đồng giáo xứ ở tỉnh Hà Bắc, cho biết sứ đạo của ông có khoảng từ 300 đến 400 tín hữu Công giáo dự lễ và khoảng 3.000 tín hữu dự lễ vào các lễ trọng trong thời kỳ bình thường. Nhưng đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8 vừa qua, chính quyền chỉ cho 50 người dự lễ. Vì thế, nhiều linh mục thay phiên nhau cử hành 7 thánh lễ cho đến chiều. Tuy vậy, nhiều tín hữu vẫn không thể dự lễ. Tin Sydney, Australia. Đức Hồng Y Tao phê bình trào lưu theo thời. Đức Hồng Y George Bell, nguyên tổng giám mục giáo phận Sydney bên Australia, phê bình trào lưu giáo hội tại một số nước chạy theo thời đại càng làm cho giáo hội sa sút. Đức Hồng Y George Bell, năm nay 79 tuổi, từng làm bộ trưởng kinh tế của tòa thánh. Mùng 7 tháng 4 năm nay, tòa án tối cao thành phố Melbourne đã hủy bỏ bản án 6 năm tù tòa cấp dưới tuyên phạt Đức Hồng Y Tao và xác nhận Đức Hồng Y đã không phạm các tội bị tố cáo và phe nguyên cáo không trưng dẫn được các bằng chứng đáng tin. Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến dành cho hội nghị thường niên của Viện NAPA ở Mỹ trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Tao đã trả lời nhiều câu hỏi về cuộc sống của ngài trong 13 tháng tù. Ngài cũng cảnh giác về xu hướng chạy theo phong hóa của thời đại và nói rằng, một điều trớ trêu là như đã được chứng tỏ nơi các giáo hội tin lành cấp tiến và nơi thế giới công giáo như tại Bỉ, Hà Lan, Quebec bên Canada và phần nào tại Thụy Sĩ và Áo. Đó là, thế bạn càng thích ứng với thế gian thì giáo hội công giáo càng bị lụn bại. Đức Hồng Y Tao bày tỏ xác tín rằng, nếu giáo hội tiếp tục trung thành với Chúa Kitô và giáo huấn của tin mừng, thì các vị lãnh đạo mới và các phong trào canh tân sẽ xuất hiện như đã xảy ra trong thời các tu sĩ dòng biển Đức Francisco và dòng tên. Như một thí dụ cụ thể, hôm 18 tháng 8 vừa qua, giáo xứ Chúa Thánh Linh ở thành phố Münster, Bắc Đức đã treo một lá cờ 5 màu cầu vồng dài 8 mét trên tháp chuông, biểu tượng của phong trào đồng tính luyến ái. Cha sở Hubertus Krampe ở địa phương tuyên bố rằng, giáo xứ chúng tôi thấy cần tỏ cho những người đồng tính luyến ái ở thành phố Münster này và vùng phụ cận thấy rằng họ đã được chào đón trong giáo hội để họ cảm thấy thoải mái như ở nhà họ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Teo cũng tố giác trào lưu bài công giáo tại một số nước, đặc biệt tại Australia, và nói rằng giáo hội tại nhiều nơi trên thế giới đang chịu sức ép kinh khủng, nhất là tại Australia, vì trào lưu chống công giáo. Tại nước này, giáo hội công giáo đã quyết tâm ngăn chặn các vụ lạm dụng này hồi đầu thập niên 1990. Ủy ban Hoàng gia cũng nhìn nhận điều đó, nhưng ủy ban này không giải thích cho dân chúng biết rằng giáo hội đã hành động một cách quyết liệt và hữu hiệu để ngăn cản tệ nạn lạm dụng ấy. Các thống kê cho thấy rõ, rất ít những vụ lạm dụng xảy ra trong các tổ chức công giáo tại Australia trong thế kỷ thứ 21 này. Tin Padova, Italia. Đền Thánh Anton tại Philippines kết nghĩa với Đền Thánh Anton tại Padova. Hai Đền Thánh Anton tại Italia và Philippines đã kết nghĩa tinh thần với nhau với ước muốn gia tăng lòng sùng mộ của các tín hữu đối với Thánh Nhân. Đền Thánh Anton ở thành Padova, Bắc Italia có giữ di hài Thánh Nhân. Ngài sinh năm 1195 tại Lisboa, Bồ Đào Nha, gia nhập dòng Francisco và qua đời năm 1231 tại Padova, lúc mới 35 tuổi. Chỉ một năm sau đó, Ngài được phong hiển thánh và 714 năm sau được phong làm tiến sĩ hội thánh năm 1946. Thánh Nhân cũng thường được gọi là Thánh Anton làm phép lạ. Hiện nay, Vương cung Thánh đường Thánh Anton ở Padova do dòng Francisco viện tu phụ trách. Về phần đền Thánh Anton thuộc giáo phận San Pablo, tỉnh Laguna, cách thủ đô Manila khoảng 85 cây số về hướng đông nam, mỗi năm thu hút từ 75.000 đến 100.000 tín hữu đến hành hương. Thánh đường này được kiến thiết năm 1578 và là nhà thờ đầu tiên tín Thánh Nhân tại Philippines và Á Châu, nhưng mãi đến năm 2002 mới được mang tước hiệu đền thánh của giáo phận. Vào tháng 4 năm ngoái, Hội đồng Giám mục Philippines nâng đền thánh Anton thành đền thánh quốc gia trong một buổi lễ trọng thể có đọc sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh Cha Francisco. Trong đó, Ngài cầu mong đền thánh Anton tại Laguna ngày càng trở thành một trung tâm liên lỉ hoạt động truyền giáo. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu canh tân trong tình yêu đối với Chúa Kitô. Tin giáo hội tại Nam Phi. Hội đồng Giám mục Nam Phi liên đới với giáo hội và nhân dân Zimbabwe. Hội đồng Giám mục miền Nam Phi chia sẻ nỗi lo âu của giáo hội công giáo tại Zimbabwe láng giềng vì những vụ đàn áp tàn bạo chống các cuộc phản đối ôn hòa đứng trước sự quản lý yếu kém của chính quyền tại nước này đối với cuộc khủng hoảng kinh tế trong tình cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Để trả lời cho các sáng kiến hòa bình bất bạo động, chính phủ Zimbabwe do Tổng thống Emmerson Mnangagwa điều khiển đã bắt giam các ký giả, những nhà trí thức và những người tranh đấu cho nhân quyền, đồng thời tìm cách bóp nghẹt mọi tiếng nói đối lập, chụp mũ cho những người khác chính kiến là kẻ thù. Sau khi công bố thư mục vụ tố giác tình trạng trên đây, Hội đồng Giám mục Zimbabwe đã bị bà Bộ trưởng Thông tin mạnh mẽ lăng mạ trên đài truyền hình quốc gia và gọi các giám mục là những người thiển cận và có não trạng diệt chủng. Trong thư công bố hôm 18 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục miền Nam Phi liên đới với lập trường của các giám mục Zimbabwe và gọi lá thư chung của các vị là tiếng nói ngôn sứ chống lại những hành động tàn bạo của các lực lượng an ninh đàn áp thường dân, đồng thời tố giác nạn tham nhũng lan tràn, kể cả trong thời đại dịch, đưa đến sự sụp đổ hoàn toàn các dịch vụ công cộng tại Zimbabwe. Thư của các giám mục Nam Phi có đoạn viết, Những lời khích lệ của các đức giám mục là điều mà nhân dân Zimbabwe đang cần được nghe trong lúc khó khăn lớn lao hiện nay. Đáng tiếc là, thay vì giải quyết vấn đề, chính phủ Zimbabwe lại tấn công và lăng mạ đức tổng giám mục Robert Novu của giáo phận thủ đô Harare, chủ tịch hội đồng giám mục Zimbabwe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày thông điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi đến cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa các dân tộc năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, nhân dịp cuộc gặp gỡ tình hữu nghị giữa các dân tộc hàng năm thường được tổ chức tại thành phố Rimini, miền Trung Italia. Nhưng năm nay, vì đại dịch COVID-19, cuộc gặp gỡ phải tổ chức trực tuyến. Đức Thánh Cha Francisco, qua Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, đã gửi tới Đức Giám mục Rimini, Francesco Lambiasi, một thông điệp nhân cuộc gặp gỡ từ ngày 18 đến 23 tháng 8 năm 2020, được hãng tin Zenith dịch sang tiếng Anh với nội dung như sau. Thưa Đức Cha, qua Đức Cha, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ những lời chúc tốt đẹp của Ngài cho kết quả tốt đẹp của cuộc gặp gỡ tình hữu nghị giữa các dân tộc lần thứ 41 sẽ được tổ chức chủ yếu dưới hình thức kỹ thuật số. Đức Giáo hoàng Francisco đoan hứa sự gần gũi và lời cầu nguyện của Ngài với những người tổ chức và tất cả những người tham gia. Ai không thấy mình hợp nhất với người khác do trải nghiệm đại dịch đầy bi đát? Chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang cùng ở trong một con thuyền, tất cả đều mong manh và mất phương hướng. Bão tố làm lộ ra tính dễ bị thương tổn của chúng ta, và nhiều an toàn giả tạo và vô dụng mà chúng ta đã dùng để xây dựng các nghị trình, dự án, thói quen và ưu tiên của chúng ta. Nó cho thấy chúng ta đã để cho những gì nuôi dưỡng, hỗ trợ và mang lại sức mạnh cho cuộc sống của chúng ta thiếp ngủ và bị bỏ rơi như thế nào. Tiêu đề năm nay, không có sự ngạc nhiên, chúng ta mãi biết với thể siêu phàm, mang lại một đóng góp quý giá và độc đáo vào thời điểm đầy biến động của lịch sử. Trong việc tìm kiếm hàng hóa hơn là điều tốt đẹp, nhiều người hoàn toàn dựa vào sức lực của mình, vào khả năng sản xuất và kiếm tiền, từ bỏ thái độ thường khiến đứa trẻ dán mắt vào thực tại, ngạc nhiên. Về mối liên kết này, G.K. Chesterton từng viết, các trường phái và các nhà hiền triết bí truyền nhất chưa bao giờ có được lực hấp dẫn vốn nằm trong đôi mắt trẻ thơ 3 tháng. Lực hấp dẫn của em là lực hấp dẫn ngạc nhiên khi đối diện với vũ trụ, và sự ngạc nhiên này không phải là huyền nhiệm học, mà đúng hơn là cảm thức tốt về thể siêu việt. Người ta nghĩ đến lời mời gọi của Chúa Giê-xu trở nên giống như trẻ em, nhưng cũng là sự ngạc nhiên đứng trước hiện hữu, vốn tạo nên nguyên lý triết học ở Hy Lạp cổ đại. Chính sự ngạc nhiên này đã thiết lập và tái khởi động sự sống, giúp nó khả năng bắt đầu lại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là thái độ cần có, vì sự sống là một quà phúc đem lại cho chúng ta khả thể luôn luôn bắt đầu lại. Đức Thánh Cha Francisco nói như thế, nhấn mạnh việc cần phải tái sở đắc sự ngạc nhiên để có thể sống còn. Sự sống mà không có sự ngạc nhiên sẽ trở nên xám xịt, thông lệ. Đức tin cũng vậy. Và giáo hội cũng có nhu cầu đổi mới sự ngạc nhiên được làm nơi cư ngụ của Thiên Chúa hằng sống, làm hiền thê của Chúa, làm mẹ sinh ra nhiều con cái. Trong những tháng qua, chúng ta đã trải nghiệm được chiều kích ấy của sự ngạc nhiên, một chiều kích vốn mang hình thức cảm thương trước đau khổ, mong manh, sợi dây đàn ngạc nhiên. Làm thế nào người ta lại có thể không trải nghiệm cảm quan độc đáo về sự bấp bênh của việc chúng ta hiện hữu? Cảm quan nhân bản cao quý này từng thúc đẩy các bác sĩ và y tá đương đầu với thử thách nghiêm trọng của coronavirus bằng sự tận tụy hết mình và cam kết đầy yêu thương. Cũng chính cảm quan dạt dào yêu thương dành cho các học sinh của mình này đã khiến nhiều thầy cô chấp nhận nỗ lực học tập từ xa, bảo đảm kết thúc cho năm học. Và nó cũng giúp nhiều người khả năng tái khám phá sức mạnh đương đầu với các khó khăn và gian khổ, nơi khuôn mặt và sự hiện diện của các thành viên trong gia đình. Trong mối liên kết này, chủ đề của cuộc gặp gỡ sắp tới là một lời kêu gọi mạnh mẽ đi vào các lớp len sâu thẳm của trái tim con người qua sợi dây đàn ngạc nhiên. Làm thế nào người ta lại có thể không cảm nghiệm được cảm quan ngạc nhiên độc đáo trước cảnh tượng núi non trùng điệp, nghe nhạc rung động tâm hồn, hay chỉ cần trước sự hiện hữu của người thân yêu hay hùng phúc sáng thế? Ngạc nhiên thực sự là cách để tiếp nhận các dấu hiệu của thể siêu phàm, tức là của mầu nhiệm vốn tạo nên gốc rễ và nền tảng của vạn vật. Thực thế, không những chỉ có trái tim con người được trình bày như một dấu hiệu, mà cả toàn bộ thực tại. Tự vấn khi đứng trước các dấu hiệu và khả năng cực kỳ nhân bản là điều cần thiết. Điều đầu tiên chúng ta có trong tư cách đàn ông đàn bà, ngạc nhiên, khả năng có thể thán phục, như Giussani từng gọi. Chỉ một mình sự ngạc nhiên mới nhận thức. Vì vậy, J.L. Borges đã có thể nói, mọi cảm xúc đều trôi qua, chỉ còn lại sự ngạc nhiên. Nếu cái nhìn này không được trau dồi, người ta sẽ trở nên mù lòa khi đứng trước hiện hữu, khép kín trong chính mình. Người ta mãi mãi bị thu hút bởi những điều phù du và không còn tra vấn thực tại. Ngay trong sa mạc đại dịch, những câu hỏi âm ỉ tái xuất hiện. Đâu là ý nghĩa của cuộc sống, của đau đớn, của cái chết? Con người không thể bằng lòng với những câu trả lời bị cắt giảm hoặc phiến diện, tự buộc mình phải bác bỏ hoặc quên đi một số khía cạnh của thực tại. Nơi họ có một niềm khao khát đối với thể vô hạn, một nỗi buồn vô hạn, một nỗi nhớ nhung chỉ được dập tắt bằng một câu trả lời vô hạn không kém. Cuộc sống sẽ là một mong muốn phi lý nếu câu trả lời này không có. Những người khác nhau được thúc đẩy tìm kiếm câu trả lời, hoặc thậm chí các câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, mà tất cả chúng ta đều khao khát, ngay cả khi không nhận thức được điều này. Vì vậy, một điều gì đó đã xảy ra dường như là nghịch lý. Thay vì làm giảm cơn khát rõ rệt nhất, việc cấm cửa lại đánh thức nơi một số người khả năng ngạc nhiên khi đối diện với những con người và sự kiện thoạt đầu vẫn được coi là đương nhiên. Một hoàn cảnh cảm kích như thế đã khôi phục lại, ít là một chút, cách chân chính hơn để đánh giá hiện hữu, mà không có cái phức hợp sao lãng và định kiến vốn gây ô nhiễm cho đôi mắt, làm mờ nhạt sự vật, hư vô hóa sự ngạc nhiên và quên khuấy việc tự hỏi chúng ta là ai. Ở cao điểm của tình trạng khẩn cấp y tế, Đức Giáo Hoàng đã nhận được một lá thư có chữ ký của một số nghệ sĩ. Họ cảm ơn Ngài đã cầu nguyện cho họ trong một thánh lễ tại nhà thánh Marta. Trong dịp đó, Ngài đã nói, các nghệ sĩ làm cho chúng ta hiểu cái đẹp là gì, và không có cái đẹp thì không thể hiểu được tin mừng. Việc trải nghiệm cái đẹp có tính quyết định ra sao trong việc đạt tới sự thật đã được nhà thần học Hans Urs von Balthasar trong số nhiều người khác chứng minh. Trong một thế giới không có cái đẹp, sự thiện cũng mất đi sức hấp dẫn của nó, bằng chứng về việc nó cần phải được hoàn thành. Và con người mãi bối rối khi đối diện với điều đó và tự hỏi tại sao, đúng hơn, họ không nên thích cái ác hơn. Điều này cũng tạo nên một khả thể, thậm chí còn thú vị hơn nhiều. Trong một thế giới tin rằng mình không còn khả năng khẳng định cái đẹp, các lý lẽ ủng hộ chân lý cũng mất hết sức mạnh của một kết luận hợp luận lý. Diễn trình dẫn đến kết luận là một cơ chế không còn liên quan đến bất cứ ai, và bản thân kết luận cũng không còn kết luận gì được nữa. Do đó, chủ đề đặc trưng của cuộc gặp gỡ đặt ra một thách thức quyết định đối với các tri tô hữu, được kêu gọi làm chứng cho sức hấp dẫn sâu sắc mà đức tin vốn mãi thực hiện bằng chính vẻ đẹp của nó, sức hấp dẫn của Chúa Giê-xu. Theo cách diễn tả thân thương của tôi tớ Chúa, Luigi Giussani, liên quan đến việc giáo dục đức tin, Đức Thánh Cha đã viết về điều đó trong điều được coi như văn kiện lên chương trình cho triều giáo hoàng của Ngài. Mọi phát biểu của cái đẹp chân chính đều có thể được công nhận như con đường giúp ta gặp gỡ Chúa Giê-xu. Nếu, như Thánh Augustino khẳng định, chúng ta chỉ yêu những gì đẹp đẽ, thì Chúa Con làm người, mặc phải cái đẹp vô hạn, là đấng đáng yêu vô cùng, và người thu hút chúng ta đến với người bằng những dây liên kết yêu thương. Do đó, điều cần thiết là việc đào tạo trong nẻo đường cái đẹp phải được lồng vào việc lưu truyền đức tin. Do đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn tiếp tục cộng tác với Ngài trong việc làm chứng cho cảm nghiệm cái đẹp của Thiên Chúa, đấng đã tự làm người trở thành xác phàm để đôi mắt chúng ta phải sửng sốt khi nhìn thấy thánh nhan người, và đôi mắt chúng ta nhìn thấy nơi người sự kỳ diệu của sự sống. Đó là điều một ngày kia Thánh Gioan Phaolô thứ hai, đấng mà lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh chúng ta đã cử hành cách đây không lâu, đã nói: được làm người thật đáng giá, vì lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã làm người. Há đó không phải là khám phá sửng sốt, là đóng góp lớn lao nhất mà các Kitô hữu có thể cung cấp để nâng đỡ lòng hy vọng của con người hay sao? Đây là một nhiệm vụ mà chúng ta không thể miễn trước cho chính mình, nhất là trong bước ngoặt chữ chi của lịch sử này. Đây là lời kêu gọi trở nên những kính ảnh phim đèn chiếu của cái đẹp từng thay đổi cuộc sống, trở nên các nhân chứng cụ thể của tình yêu cứu rỗi, nhất là đối với tất cả những người hiện chủ yếu đang đau khổ. Với những tâm tình này, Đức Thánh Cha gửi lời chúc phúc chân thành đến Đức Cha và toàn thể cộng đồng gặp gỡ, yêu cầu họ tiếp tục nhớ đến Ngài trong lời cầu nguyện của họ. Tôi hợp nhất lời chào thân ái của tôi với lời chào của Ngài, trong khi tự xác nhận bằng những tâm tình tôn trọng đặc biệt đối với Đức Cha. Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thông điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi đến cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa các dân tộc năm 2020 diễn ra tại thành phố Rimini, Italia. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Các bí tích và ân sủng, khám phá kho tàng ẩn dấu. Ân sủng là gì? Làm sao để lãnh nhận ân sủng từ các bí tích? Điều gì xảy ra với ân sủng mà chúng ta lãnh nhận? Các bí tích là khí cụ hay biểu tượng của ân sủng? Thưa quý vị và các bạn, đó là những câu hỏi chủ đạo mà chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời trong đề tài này. Một nghiên cứu mang tính truyền thống và có phương pháp về ân sủng sẽ mang lại nhiều sự phân loại khác nhau cùng những nhóm ân sủng theo loại khác nhau. Giáo hội dạy rằng có hai loại ân sủng chính yếu: ơn thánh sủng được ban trước hết trong bí tích rửa tội, và ơn thường sủng được ban theo nhu cầu. Ân sủng bí tích được ban qua việc cử hành bí tích, được phát sinh từ ơn thánh hóa Tuy nhiên, chúng ta sẽ không phân tích ân sủng theo kiểu này, nhưng sẽ dùng một cách tiếp cận khác, mang tính mô tả hơn. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cung cấp cho chúng ta những cách nghiên cứu ân sủng, tuy ngắn gọn nhưng rất hay. Những cách đó liên quan đến các ý niệm ơn công chính hóa, số 1987 đến 1995, ân sủng, số 1996 đến 2005, xứng đáng, số 2006 đến 2011, và ơn thánh thiện Kitô giáo, số 2012 đến 2016. Các bí tích là những dấu chỉ hữu hình do Đức Kitô thiết lập để ban ân sủng. Nhưng ân sủng được các bí tích mang lại ở đây nghĩa là gì? Nhiều lần chúng ta có xu hướng nghĩ về ân sủng như một vật có tác dụng lấp đầy linh hồn chúng ta. Tôi nhớ có một hình ảnh diễn tả linh hồn giống như một cái chai. Các bí tích là cổ chai, và ân sủng như thứ chất lỏng trắng sệt đầy dinh dưỡng đổ qua cổ chai để làm đầy mình. Vì lẽ đó, tội lỗi được diễn tả như một thứ dơ bẩn, làm biến màu sữa từ trắng thành nâu và để lại những vết dơ trên chai sữa. Suy tư ngày nay của Giáo hội Công giáo cố gắng tránh cách hiểu ân sủng như một đồ vật. Thật vậy, nói về ân sủng là nói về Thiên Chúa. Càng hiểu về ân sủng, chúng ta càng hiểu về lòng đại lượng của Thiên Chúa. Sẽ là không công bằng nếu xem ân sủng như một đồ vật, một đối tượng, vốn là quà tặng của Thiên Chúa và đến từ Thiên Chúa. Ân sủng là gì? Ân sủng là sự nâng đỡ của Thiên Chúa. Ân sủng là sự tham dự vào đời sống Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét kỹ lưỡng hơn về từng khẳng định này. Ân sủng là sự nâng đỡ của Thiên Chúa, là sự tự do của Thiên Chúa, và là sự trợ giúp mang tính nhưng không của người. Ân sủng nghĩa là nâng đỡ, và nâng đỡ nghĩa là một thái độ rộng lượng, tử tế, thân thiện, hay một hành động thể hiện thái độ đó. Vì lẽ đó, ân sủng không phải là một đồ vật đến từ Thiên Chúa, nhưng là một hành động mà Thiên Chúa dùng để cho chúng ta thấy người là ai. Lãnh nhận ân sủng là cảm nghiệm hành động thiên giáng phúc của Thiên Chúa trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Điều quan trọng thiết yếu đối với quan niệm về ân sủng đó là phải hiểu rằng ân sủng là quà tặng đến từ Thiên Chúa. Đáng tiếc thay, rất nhiều lần chúng ta nghĩ về ân sủng như một tờ ngân phiếu hay một thứ gì đó mà Thiên Chúa trao cho chúng ta vì chúng ta đã kêu cầu hay trả giá bằng việc thực thi những điều tốt lành, thánh thiện. Tuy nhiên, ân sủng không phải là cái gì đó mà chúng ta có thể dùng sức mình mà kiếm ra được. Ân sủng không phải là một thứ quà đút lót để dụ dỗ chúng ta làm điều tốt, cũng không phải là một phần thưởng vì những sự tốt lành chúng ta làm. Ân sủng không phải là điều gì đó mà chúng ta xứng đáng có được, nhưng là điều gì đó mà chúng ta cần. Và vì là điều chúng ta cần, nên việc chúng ta được nhận lãnh ân sủng là do tình yêu Thiên Chúa, chứ không phải do công trạng mỗi người. Ân sủng là sự tham dự vào đời sống Thiên Chúa. Ân sủng là sự dự phần vào chính sự sống của Thiên Chúa. Ân sủng là một cách thức mà Thiên Chúa dùng để ban sự sống của người cho ta. Và khi làm như vậy, người cũng trao cho ta một căn tính. Căn tính là những nghĩa tử của Thiên Chúa. Ý niệm thần học về nghĩa tử là một ý niệm rất phong phú, giúp chúng ta hiểu được mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa, đồng thời giúp hiểu được làm thế nào chúng ta có được mối tương quan đó. chúng ta thường nói về một khoảng thời gian đặc biệt và xem đó như là thời gian ân sủng, hay tìm thấy một lúc tình cờ đặc biệt nào đó như là một khoảnh khắc ân sủng. Điều chúng ta muốn nói trong cả hai ví dụ này là những thời gian và khoảnh khắc mà chúng ta được hiện diện cách nào đó và vì lý do nào đó khiến chúng ta chú tâm nhiều hơn vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người. Hãy nhớ lại mô tả nền tảng về các bí tích. Các bí tích không chỉ là những lời tuyên xưng đức tin, nhưng là những ngôn từ khả thi giúp những điều chúng ta tin trở nên hiện thực hơn với chúng ta. Bên cạnh tác dụng ban ân sủng của Thiên Chúa, các bí tích còn giúp chúng ta cảm nghiệm rằng ân sủng thậm chí còn cụ thể, chân thực nhiều hơn thế trong cuộc đời mỗi người. Càng cảm nghiệm được sức mạnh ân sủng của Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời mình, chúng ta càng sẵn lòng làm điều thiện. Tức là nhờ được ân sủng mà chúng ta làm điều thiện, chứ không phải chúng ta làm điều thiện để được hưởng ân sủng. Điều gì làm cho chúng ta có thể nhận lãnh được ân sủng? Thưa, chính là ân sủng. Ân sủng là quà tặng đến từ Thiên Chúa, được trao ban cách nhưng không bởi sáng kiến của Thiên Chúa, chứ không phải do công trạng của chúng ta. Tuy nhiên, món quà nhưng không này không vì thế mà trở nên rẻ mạt. Về mặt ngữ nghĩa, ân sủng là tặng phẩm được trao ban có kèm những mối dây ràng buộc. Những mối dây đó chính là sự nối kết giữa chúng ta với Thiên Chúa, mối tương quan chúng ta có được với Thiên Chúa nhờ ân sủng. Và vì vậy, chúng ta cần đáp trả lại ân sủng của Người. Điều gì cho phép chúng ta đáp trả lại ân sủng của Thiên Chúa? Câu trả lời là chính ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta, thậm chí trước cả khi chúng ta nhận ra điều đó. Đây là lý do vì sao chúng ta thấy rửa tội cho trẻ sơ sinh, xét về mặt bí tích, là điều hợp lý và đáng tin cậy, dù các em chẳng ý thức được những điều chúng ta làm cho các em. Như lịch sử cứu độ đã cho thấy, Thiên Chúa không đợi đến khi chúng ta sẵn sàng, cho đến khi chúng ta được chuẩn bị, và chắc chắn không đợi đến lúc chúng ta xứng đáng để trao ban ân sủng. Đúng hơn, Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta có thể nhận biết và đáp trả nhiều hơn trước ân sủng mà chúng ta được lãnh nhận. Thánh vị 139 vốn đã gợi lên cảm hứng dạt dào cho bài thơ vĩ đại Săn tìm thiên đàng, The House of Heaven của thi sĩ Francis Thompson, là một mô tả tuyệt vời cho điều này. Trong bài thơ, Thiên Chúa không phải là đấng ngồi lì ở thiên đường, chờ đợi các thụ tạo của mình ngày nào đó có thể nghiệm ra và thừa nhận Người là đấng sáng tạo và là đấng ban sự sống cho chúng. Ngược với những suy nghĩ hay cảm nhận mà chúng ta thường có, Thiên Chúa không bao giờ nghỉ ngơi khỏi cuộc đời mỗi người. Thiên Chúa là kẻ theo đuổi không bao giờ ngưng nghỉ, mãi mãi theo sau chúng ta, luôn luôn tìm cách làm cho chúng ta chú ý đến Người. Thánh vị vẽ nên một bức tranh quen thuộc về một vị Thiên Chúa luôn hiện diện, luôn theo đuổi. Và với những hình ảnh muốn nhắc nhở chúng ta rằng, thực sự các thánh vị chính là chất thi ca của Kinh Thánh. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti vẫn gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Có thể chúng ta cũng xem ân sủng chính là hiệu quả của hành động Thiên Chúa trên chúng ta. Nói cách khác, nhờ những khoảnh khắc hay thời gian đặc biệt của ân sủng mà chúng ta có thể làm điều gì đó khác biệt, trở nên một con người tốt hơn con người mà chúng ta thường là, hay tốt hơn con người do tự khả năng chúng ta cố gắng để trở nên. Hãy suy gẫm về ân sủng, sau đó chúng ta có thể hỏi: làm thế nào để tôi khác trước? Có lẽ là làm thế nào để nên người tốt hơn bởi những điều Thiên Chúa đã làm cho tôi. Cuối cùng, chúng ta có thể xem ân sủng như thước đo chiều sâu mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa. Theo lối nghĩ này, mối bận tâm của chúng ta không phải là tình trạng ân sủng mà chúng ta có thể hay không thể bước vào, nhưng là cách thức chúng ta có thể tiếp tục đào sâu tình trạng này hay mối tương quan đó. Làm thế nào để tôi đến gần Thiên Chúa? Làm thế nào để tôi đào sâu tình yêu tôi dành cho người? Đây là những câu hỏi chúng ta có thể đặt ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài số 3 trong loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, cụ thể trong công cuộc phúc âm hóa. Thứ nhất, chúng ta nói về một sự hiểu biết được đức tin soi sáng. Học thuyết xã hội của giáo hội được hình thành theo dòng thời gian qua nhiều lần can thiệp của huấn quyền giáo hội vào các vấn đề xã hội. Cách thức hình thành này cho thấy đã có vài thay đổi trong bản chất, phương pháp và cơ cấu nhận thức của học thuyết. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 41 đã giải thích rằng học thuyết xã hội của giáo hội không thuộc về lĩnh vực ý thức hệ mà thuộc về lĩnh vực thần học, hay nói rõ hơn là thần học luân lý. Vì thế, học thuyết xã hội của giáo hội không nhằm định nghĩa và khai sinh ra các mối liên hệ kinh tế, chính trị và xã hội, mà đó là một phạm trù riêng hoàn toàn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải cách cụ thể hơn trong số 41 của thông điệp rằng học thuyết xã hội trình bày chính xác những thành quả suy tư nghiêm túc về các thực tế phức tạp của đời sống con người trong xã hội và trong trật tự quốc tế, dựa vào ánh sáng đức tin và truyền thống của giáo hội. Mục đích chính của việc trình bày này là lý giải các thực tại ấy, xác định xem chúng có phù hợp hay không với đường hướng giáo huấn của Tin Mừng liên quan đến con người và thiên chức của con người, một thiên chức vừa trần thế vừa siêu việt. Mục đích là để hướng dẫn người Kitô hữu biết cách cư xử cho đúng. Học thuyết xã hội hướng dẫn cách cư xử của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 số 59 như sau: phải tìm giáo huấn này ở chỗ giao tiếp giữa đời sống và lương tâm Kitô hữu với thế giới luật. Người ta có thể nhận ra học thuyết ấy trong những nỗ lực của cá nhân, gia đình và con người đang tham gia vào đời sống văn hóa và xã hội, cũng như trong những nỗ lực của các nhà chính trị đang tìm cách đem lại cho đời sống văn hóa và xã hội một hình thức cụ thể và một sự ứng dụng cụ thể trong lịch sử. Thật vậy, học thuyết xã hội đưa các chuẩn mực khách quan và tổng quát vào các tình huống xã hội đặc thù để hướng dẫn lương tâm con người. Học thuyết xã hội của giáo hội được đặt nền tảng trên mặc khải thánh kinh và truyền thống của giáo hội. Từ đó, giáo hội được soi sáng để có thể hiểu, nhận định, để hướng dẫn các kinh nghiệm của con người cũng như lịch sử. Trước tiên và trên hết là kế hoạch của Thiên Chúa đối với thế giới thụ tạo và cách riêng đối với đời sống và định mệnh của con người đã được Chúa mời gọi hiệp thông với ba ngôi. đức tin tiếp nhận lời Chúa và đem ra thực hành chính là đức tin đã hoạt động cùng với lý trí một cách rất hữu hiệu. Học thuyết xã hội của giáo hội đem lại sự hiểu biết để áp dụng vào hành động với những khía cạnh khác nhau tùy theo hoàn cảnh và lịch sử, làm cho đức tin và lý trí xích lại gần nhau, và là bằng chứng về mối tương quan phong phú giữa đức tin và lý trí. Trong học thuyết xã hội Công giáo, đức tin và lý trí diễn tả nhận thức về mặc khải và bản tính con người. Theo tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người, số 14, sự hiểu biết của đức tin hướng dẫn con người theo ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ trong lịch sử, theo mặc khải của Thiên Chúa và theo việc Thiên Chúa hiến mình cho chúng ta trong Chúa Kitô. Sự hiểu biết này bao gồm cả sự can thiệp của lý trí để đức tin có thể càng lĩnh hội được về các chân lý mặc khải một cách sâu xa, đưa những chân lý ấy hòa nhập với sự thật của bản tính con người trong kế hoạch cứu độ Thiên Chúa phản ánh nơi thụ tạo. Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã khẳng định trong thông điệp Veritatis Splendor năm 1993, các số 13, 50, 79, rằng đây chính là sự thật toàn vẹn về con người, như là hữu thể vừa thiêng liêng và xác thịt, có liên hệ với Thiên Chúa, với những người khác và với các thụ tạo khác. Mầu nhiệm Chúa Kitô soi sáng cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm con người, mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho phẩm giá con người và các đòi hỏi đạo đức học nhằm bảo vệ phẩm giá ấy. Học thuyết xã hội của giáo hội chính là sự hiểu biết được soi sáng bởi đức tin, cho thấy khả năng hiểu biết rộng lớn hơn của con người. Học thuyết xã hội giải thích cho mọi người biết những chân lý và đề ra những nghĩa vụ trong đức tin để được mọi người đón nhận và chia sẻ. Kế đến, chúng ta nói về đối thoại thân tình với mọi ngành khoa học. Học thuyết xã hội ứng dụng các đóng góp của mọi ngành khoa học nên đã mang chiều hướng liên ngành rất quan trọng, như Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã lý giải trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 59 như sau. Để đưa chân lý duy nhất về con người hội nhập tốt hơn vào các bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị luôn thay đổi, học thuyết xã hội của giáo hội tìm cách đối thoại với các bộ môn khác nhau có liên quan đến con người. Học thuyết này tiếp thu những gì các bộ môn ấy đóng góp. Cụ thể hơn, học thuyết xã hội tận dụng những đóng góp quan trọng của triết học và những đóng góp mang tính mô tả của khoa học nhân văn. Với đóng góp của khoa triết học, học thuyết xã hội đã lấy bản tính của con người làm nguồn gốc và dùng lý trí làm con đường nhận thức của chính đức tin. Nhờ lý trí, học thuyết xã hội kết hợp với triết học theo những phương pháp và lập luận đặc thù của mình. Thật vậy, triết học giúp cho chúng ta hiểu biết đúng đắn các khái niệm căn bản của học thuyết xã hội Công giáo, như khái niệm ngôi vị, xã hội, tự do, lương tâm, đạo đức, luật pháp, công bằng, công ích, liên đới, bổ trợ, nhà nước. Sự hiểu biết này giúp cho con người sống hài hòa trong xã hội. Nhờ triết học, người ta sẽ thấy hợp lý và có thể chấp nhận ánh sáng của tin mừng soi sáng vào đời sống xã hội. Cũng thế, triết học khơi mở lương tâm và tinh thần con người để có thể ưng thuận chân lý. Các khoa học xã hội và nhân văn giúp cho con người có thể đạt đến một phần riêng của chân lý. Giáo hội nhìn nhận và tiếp thu những đóng góp của các khoa học xã hội và nhân văn để giúp hiểu biết về con người trong mạng lưới các tương quan xã hội ngày càng rộng lớn, luôn biến chuyển và phức tạp hơn. Nhờ đó, học thuyết xã hội Công giáo càng thêm đáng tin cậy, cụ thể và thích đáng. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 54 cũng lý giải rằng, khi giáo hội hiểu được cách chính xác hơn về con người nhờ các ngành khoa học này, thì mới có thể ngỏ lời với con người hiện nay một cách thuyết phục hơn, có thể đưa lời Chúa và đức tin, nguồn gốc của học thuyết xã hội, hội nhập vào lương tâm và trách nhiệm xã hội của thời đại chúng ta. Qua đó, số 59 của thông điệp cũng nhấn mạnh rằng, cuộc đối thoại liên ngành học thuật cũng thách thức các ngành khoa học phải nắm vững các nhãn giới của ý nghĩa, giá trị và sự dấn thân theo như học thuyết xã hội bày tỏ, cũng như đòi hỏi các ngành khoa học phải mở ra cho một chân trời rộng lớn hơn nhằm phục vụ từng con người riêng tư, là thành phần được nhìn nhận và yêu mến trong thiên chức đầy đủ của người ấy.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.